thảo luận cái bài giảng của thầy sáng về kinh A Di Đà. Thì cái phần thảo luận này chúng ta chia làm 4 toán. Mỗi một toán gồm khoảng chừng 10 anh chị không phân biệt nam nữ vô chung một toán. Thì cái phần thảo luận này đó chúng ta nhớ lại những gì thầy giảng rồi chúng ta ghi nói lại tóm lược những ý của thầy giảng, rồi sau đó các anh em nếu còn thiếu cái điều gì thì chúng ta bổ túc cho đầy đủ. Rồi tiếp theo thì nếu còn cái điều gì thắc mắc hay cái gì chưa hiểu thì trong toán anh chị cứ nêu lên câu hỏi, rồi trong toán mình sẽ có một thư ký ghi nhận hết các câu hỏi đó, thì mình lần lượt mình giải đáp cho nhau. Nhưng mà cuối cùng thì đúc kết các câu hỏi đó để phần tối đó thì chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại thầy lần nữa và thầy sẽ đúc kết và giải đáp luôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi là thảo luận riêng từng toán. Chúng ta nghỉ nửa tiếng, trở lại từ 4 tới 5 giờ chúng ta sẽ tập họp chung rồi gom hết các câu hỏi của từng toán một nêu lên. Nếu có anh em nào có cái ý kiến gì hay nêu lên, hoặc là có cái phân giải thế nào đó để mà cũng như mà nhắc nhở lại để chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta thâm nhập vào tâm, rồi sau đó được thầy giải thêm vào buổi tối. Thì khi buổi họp toán xin bắt đầu.
Đây là toán A, là vì lúc bắt đầu vô thì cũng có các toán khác, nhưng mà sau lúc chị Tranh đi nữa thì toán chúng tôi cũng không có thể có cái volume tốt như hai toán kia. Thế đó chúng tôi dùng cái chủ tâm là thanh tịnh, thành ra những câu hỏi cũng không có nhiều. Thì những câu hỏi này tại vì anh em chúng tôi cũng không giải đáp được, thành ra nêu ra. Và có những câu thì tôi nghĩ rằng trong quá khứ đã biết, nhưng mà vì lỡ anh cáu lú thành mới kỳ này, phải nhờ đến anh chị. Xin thành thật cảm ơn. Câu thứ nhất, làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương? Luồng nào là luồng âm và luồng nào là luồng dương?
Để xin trả lời câu hỏi của anh ta, anh Sanh đó là luồng điển nào trong cơ thể của người là âm và luồng điển nào là dương, thì tôi nhớ lại có lần thầy đã nói á, bên tả là dương, bên hữu là âm, thì cái luồng dây thần kinh bên bên trái chúng ta là luồng điển dương, còn bên tay phải là luồng điển âm. Và một cái điểm cụ thể nữa thầy có nói á, là hai con mắt chúng ta, mắt bên trái là mặt trời tượng trưng cho dương, thì mắt bên phải á, là mặt trăng tượng trưng cho âm. Xin hết.
Thành thật cảm ơn anh. Nhưng mà có phải chăng rằng cái luồng điển âm dương là luồng đốc mạch là luồng dương và luồng nhâm mạch là luồng âm chăng? Cảm ơn anh câu trả lời. Và nhưng mà cũng có một cái của người ta đó, mục đích mà gọi là xuất được hồn nên là phải nhâm mạch tương thông. Thì nhâm mạch và đốc mạch đó, thì cái đốc mạch đó, nó là mạch dương, nó nằm phía sau lưng, và nhâm mạch là mạch âm, nó nằm trước. Thì có phải như vậy chăng? Chứ tôi không rõ. Bạn có câu trả lời thì trả lời, còn nếu không chúng ta thông qua để chờ thầy giải đáp câu này. Thôi như vậy thì câu thứ nhất sẽ chờ thầy góp thêm ý kiến làm sáng tỏ, mặc dù ý kiến của anh bạn đạo đã góp một phần nào rất hữu ích. Câu thứ hai, nam và nữ cái đường âm dương có khác nhau không? Nếu khác thì nó khác ra sao? Vì cái vía và cái hồn, nếu cái vía của người đàn bà đó lại là dương, là người đàn là một cái dương, mà cái hồn là âm, thì ngược lại người đàn ông. Do đó câu hỏi này đặt ra là nam nữ đường âm dương có khác nhau không? Dạ, đường âm dương có nghĩa là đường đường điển đó, đường điển đó.
Tôi với anh rằng nam và nữ cái điện âm và điện dương khác nhau, là nó khác nhau ở cái chỗ là nam thì dương ở ngoài, âm thì ở trong. Mà nữ dương âm thì ở dương thì ở trong, âm thì ở ngoài. Vì thế qua cho nên nam nữ khi gặp nhau, vậy thì để anh Hiếu nhắc lại cho rõ, vì cái ý thức của tôi là tôi muốn khác là khác ở chỗ đó. Vậy thì Hiếu nhắc lại nhé.
Chú nói là người đàn ông á, dương là bên trong, âm là bên ngoài. Mà người đàn bà đó là dương là bên ngoài mà âm là bên trong.
Dạ dạ. Đi ngược chiều vậy.
Cảm ơn câu giải đáp của anh. Nhưng mà tôi nhắc lại cái câu hỏi của tôi như thế này, không phải cái tính thể người đàn bà, cái tính âm á đã nằm ở ngoài và tính dương nó nằm ở trong. Tôi khẳng định chuyện đó là vì bên Nam Úc có những người xuất vía, xác định là chị đã xuất vía, chị thấy rõ đứa nhỏ cách rõ ràng và minh bạch. Và những cái và bạn đạo nam xuất vía thấy được cô vía của mình, người yêu của mình. Là nó do đó cái câu trả lời của anh, tôi xin góp ý là nó không đúng với cái câu hỏi tôi được nêu ra. Câu hỏi nêu ra là nam nữ đường âm dương khác nhau không, ý nghĩa là cái đường trái phải hoặc là cái luồng điển mà gọi là khi mà hai cái không nhâm đốc thì nó lại không khác rồi. Yeah. Chị Tranh cười chắc gì có câu trả lời xin chị. Anh hiểu nha.
Vậy cũng tạm được.
Dạ như vậy câu hỏi thứ hai, không ai trả lời được nam nữ cái đường âm dương có khác nhau không? Thì câu hỏi nó chắc là tiếp tục xin trình thầy. Và câu thứ ba, anh bạn hỏi hóa kiếp thì sao? Thì cái nam nữ cái luồng điển nó biến đổi, và nó biến đổi ra làm sao nếu có hóa kiếp ấy. Ví dụ như nợ nần kiếp này làm đàn ông mà vì ăn hiếp vợ nhiều quá thì kiếp sau á bà vợ bà biến thành đàn ông để bà trả thù. Do đó nó thì cái thể tính, cái thể vía nó biến đổi, thì như vậy hóa kiếp nó ra sao và nam nữ cái luồng điển nó có biến hay không? Đó thì là cái câu thứ ba, như vậy tạm thông qua. Và thưa sao ạ? Là vì không ai trả lời đó chị. Rồi thông qua để thầy sẽ trả lời. Hay là nếu chị có câu trả lời thì xin.
Biết đâu chừng kiếp gì rồi anh là kiếp đàn bà. Rồi kiếp này anh phải trở lại kiếp đàn ông. Là tại vì kiếp vừa rồi anh biết làm cái gì sai quấy đó, anh trở lại kiếp này anh trả cái quả cho bà xã anh. Đó điển thì tôi không hiểu, mà tôi nghĩ rằng cái phần hồn anh vẫn còn nguyên vẹn như vậy, nghĩa là anh vẫn nhập cái xác đó nhưng mà cái hồn anh vẫn là cái hồn đó, hồn cũ.
Nhưng mà chỉ rõ rằng nam thì vía nó tính nữ tính âm, mà nữ thì vía nó tính dương, thì biến nó thì nam thì là tôi biết dương nó biết là âm và âm nó biết dương thế nào.
Nên tôi nghĩ luồng điển âm dương không biến, không có thay đổi. Nhưng mà cái linh hồn của anh ấy, khi mà cái thai nó đủ được 6 tháng thì cái linh hồn anh vào. Nếu anh phải vào cái thai nữ thì cái luồng điển nó vào cái thai đó là cái thai nữ. Nếu mà cái luồng điển
Nếu anh trở lại thành một kiếp người đàn ông á, thì luồng điển vào một cái thai noãn nó đã tượng hình đàn ông. Chứ cái luồng điển của anh, cái hồn của anh không có biến quá. Còn hai cái luồng điển âm dương là ở trong cái linh hồn của anh có luồng điển âm dương rồi thì nó không có biến quá. Luồng điển âm dương không có biến quá. Khi nói khi đầu thai hay là khi mà quá kiếp hay là trở lại cái kiếp khác thì đề cập tới cái hồn, còn cái vía có theo tôi nghĩ là khi cái xác của anh nó đã thành tựu, khi anh đã chào đời rồi ra thành con người, lục phủ ngũ tạng thành lập hết thì mới có cái vía.
Cái vía nó mang cái tính chất, ví dụ như tôi là bây giờ anh chàng xanh trần trượt này hả, mang cái ví âm. Thì cái hồn tôi hồn dương, chị đồng ý chưa nè. Và ngược lại. Giả
ngược
dụ
lại,
như...
Ngược lại thì đó là chỉ là cái sự thay đổi vì cái cơ thể của người đàn bà là đàn bà, cho nên gọi hồn và vía là gì đó thôi, chứ hồn chỉ là điểm liên quan, còn cái vía là cái hỗ trợ. Anh không phải nói anh một hồn mà một vía, người ta nói ba hồn chín vía lận. Thì cái hồn của anh là từ cái thức, cái giác tới cái linh giác. Thành ra cái mà nói phân tích ra là để chỉ cho những tầng lớp tiến hóa của điểm liên quan của anh, của linh hồn của anh. Còn cái vía là cái hỗ trợ thôi. Còn nói tới chuyện quá kiếp là anh chỉ nói tới hồn, cái điểm liên quan đó xuống cái thai noãn đã được tạo bằng cái hai cái noãn và cái tinh trùng của cha và của mẹ. Cái chuyện đó là cái chuyện khi mà anh đạt huệ rồi anh sẽ thấy, như thầy nói đó, tới 6 tháng không có một cái thai bào nào mà sống trước 6 tháng mà sống cả. Vì lúc đó chưa có linh hồn xuống.
Cảm ơn chị. Nhưng mà riêng cá nhân tôi vẫn chưa thỏa mãn câu giải đáp. Tại vì thế này. Khi mà hồn vía hợp nhất đó, có nghĩa là âm dương hợp nhất đó, thì nó mới thành điểm liên quan. Thì cái điểm liên quan nó có tính chất âm và tính chất dương trong đó. Chỉ cắt nghĩa rằng hồn nó chỉ huy tất cả và quên cái phần vía phủ đi. Thì tôi thiết nghĩ phần này đối với tôi rằng chưa được thỏa mãn. Xin các anh em và chị bổ túc thêm.
Cái này thì tôi chịu thua, nhưng mà tôi cũng xin hỏi anh Sanh thế này. Mình hiểu thế nào nếu có những phụ nữ mang rất nhiều nam tính mà cũng có nhiều người đàn ông mang rất nhiều nữ tính, như vậy thì cái vía mình phải hiểu nó thay đổi như thế nào, có thay đổi hay không, và thay đổi thì thay đổi nhiều hay ít?
Sự thật cái câu đó, câu hỏi của tôi đặt ra là chưa có thể trả lời, mà nay anh này đặt thêm một câu nữa tôi bí luôn. Anh nói xin anh Phương, đây là một câu hỏi của anh được ghi thêm. Có bác anh chị nào để giải đáp câu đó thôi.
Chào thầy
xuống.
Dạ thì thường á, cũng như là con kỳ đó hỏi thầy đó, thì thầy cũng nói là nhất bổn tán nhân thù, dạng thù nhất bổn. Thành ra tất cả chúng ta đều ra từ một mối mà ra hết. Và từ cái mối đó mà do cái ý chí của chúng ta được kết hợp bao nhiêu cái nghiệp quả của chúng ta mà nó tạo ra cái hình hài này. Thành ra nam hay nữ là do chúng ta, từ cái điểm đó mà nó kết hợp cho cái ý muốn và nghiệp quả của chúng ta mà ra. Rồi từ trong đó rồi nó biến thể mỗi người mỗi khác hết. Chứ không có một cái quy luật gì rõ rệt cho mỗi người. Thành ra cái điện, luồng điện âm và dương nó biến thể sao mà chúng ta không... Nếu mà gọi là mỗi người đó, thì cái luồng đó nó biến đổi xong suốt cái quá trình trong kiếp người này. Và nó tiếp nối từ cái muôn ngàn kiếp trước nữa. Cho nên theo tôi nghĩ là nó không có một cái quy luật gì tổng quát cho mỗi một cho chung mà cho mỗi con người. Nếu mà ví dụ bây giờ đưa anh ra ra theo dõi cái luồng điện của ảnh, thì từ khi mà một điểm liên quan, điểm liên quan của Thượng Đế đi xuống đó, rồi chúng ta phân cách theo dõi từng bước một, thì nó cả một cái chuỗi dài vô tận. Thành ra theo ý tôi đó, thì nó không có một cái điểm gì thống nhất rõ ràng cho tất cả mọi người, mà phân tách ra từng cá nhân một. Cái luồng điển nó biến đổi từng theo, tùy theo cái trình độ tu tiến, tùy theo sự tiến hóa của mỗi một con người. Tôi xin có ý kiến vậy.
Dạ thưa anh, để câu hỏi thì các anh chị em bạn đạo trong nhóm tôi đặt ra, nhưng mà tôi cũng tạm góp ý với câu hỏi đó như thế này. Là cái khi mà gọi là hóa kiếp á, hay có nghĩa là rằng là được đầu thai là mình luân hồi này, là do nghiệp lực. Mà nghiệp lực là một quá trình tổng hợp trong quá khứ. Thì do những thanh hoặc trượt thì cái âm nhiều hay dương nhiều. Và do đó nó biến hóa. Đó là ý của tôi như vậy, nhưng mà bạn đạo tôi thì hỏi thầy. Thành ra tôi cũng xin hỏi thầy. Và đây là câu hỏi thứ tư. Điển quang của người đó, tu tập đó, có khác với điển quang nhà đèn không? Mà khác nhau đó, là ở điểm nào? Nếu có, tôi chưa được nghe. Nhưng mà thầy có nói rồi, xin anh nhắc lại.
Thế tôi nhớ đó, thì thầy có nói là điển quang mà thì điện á, điển quang như nhà đèn á, cái điển quang của mình phát ra thì nó khác nhau, không có giống nhau. Thầy có nói là sáng này khác rất nhiều. Mà khác làm sao thì tôi xin không biết. Cái đó phải chứng nghiệm mới biết được, chứ còn nếu mà dùng lời để mà giải thích thì chắc có thể không thể giải thích được.
Vì bây giờ lời nếu nói thì nó giới hạn. Vật chất với tâm linh là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau phải không? Thì điển nhà đèn là điển vật chất, còn điển của con người hay là điển
đồng ý nó khác nhau, điển nhưng mà chỉ nói giải thích như thế nào đó. Giải thích như thế nào? Làm sao giải thích được?
Giải thích khác nhau như thế nào? Điển nhà đèn chỉ phát ra qua vật chất cụ thể. Anh phải có dòng điện, anh nối ra, anh phải có máy phát điện, anh phải có vật chất để nó biến ra dòng điện. Còn nếu điện của con người anh không có bản thể này, cũng không làm sao anh có thể phát ra điện linh quang của anh được hết. Thành ra vật chất có phương tiện để biến cái dòng điện đó ra ánh sáng, cũng như cơ thể ta để biến cái điện linh quang của chúng ta mà chúng ta cảm nhận được thôi. Và cái điển linh quang đó người khác có cùng một tần số sẽ cảm nhận được. Còn nếu sai tần số là không cảm nhận được.
Vậy điển của chị là điện soi chiều hay điện một chiều?
Điện của tôi
điện soi chiều,
không có soi chiều mà không một chiều. Vậy bởi làm vì sao điện có tần số? Không phải là điện vật chất.
Vậy làm sao có tần số?
Mà điển của tôi là điển linh quang, tần số của tôi chỉ tôi biết thôi. Giờ chừng nào anh cùng tần số với tôi, anh sẽ biết tôi.
Nếu mà khi mà chị nói về điện mà có tần số là điện soi chiều. Trong cái vấn đề điển này thì nhóm của chúng tôi có cái ý kiến như thế này, là chúng tôi cũng kẹt trong cái câu đó. Và cuối cùng thì tôi đọc tới nữa thì tạm thời chúng tôi phân biệt cái định nghĩa đó như thế này. Nói về điển nhà đèn thì đây là về phương diện vật chất. Và thường á, mình quan niệm đây là một cái định nghĩa thôi. Thế nào gọi là điện? Thì trong vật chất có những cái điện âm, mình gọi là electron. Thì những electron tự do đó, nó di chuyển ở trong vật chất. Thì khi nó di chuyển như vậy, mình gọi nó là có dòng điện. Đó chỉ là định nghĩa để cho mình diễn đạt cái tư tưởng của mình mà thôi. Còn về điện, ở trong cái phần pháp lý vô vi này, thì chúng tôi đọc cái phần Kinh A Di Đà, cái phần tới thì có phần định nghĩa nó điển là sức nóng. Thì chúng ta tạm nhận đó là định nghĩa mà thôi. Và từ đó chúng ta mới có thể suy diễn được.
Điển vật chất anh là sức nóng của một máy phát điện có cường độ bao nhiêu, còn điển của tâm linh thì là sức nóng, đồng ý, mà là sức nóng của cái gì?
Cái đó là anh bây giờ chị thắc mắc đó thì chị hỏi ông Tư. Ông Tư ông định nghĩa vậy, tôi nói lại
thôi. Thì bởi vậy sức nóng của mỗi cơ thể, không, máy phát điện của anh có một cái cường độ và mỗi máy phát điện đều có cường độ của nó, phải không?
Chị nói tiếp đi.
Thì cơ thể của anh đó, trở lại cái tần số đó, sức nóng của cơ thể của anh, dòng điện của anh mạnh hay yếu tới mức độ nào chỉ có anh biết mà thôi.
Nếu mà chị nói về sức nóng á, thì tôi xin trả lời về phương diện điện học với chị như thế này. Khi nào cái dòng điện nó chạy nó gặp sức cản, từ cái sức cản đó nó mới tiêu thụ dòng điện và nó sinh ra cái sức nóng. Và tùy theo cái sức cản nó nhiều hay ít sẽ tạo ra cái sức nóng nhiều hay là ít.
Thì đó. Trong cơ thể điển tâm linh theo tôi cảm nhận cũng vậy thôi à.
Nhưng mà ở đây trong cái phần điển tâm linh này thì như hồi nãy nhóm chúng tôi có bàn, thấy nóng đó nhưng mà rờ vô không thấy nóng.
Tại sao?
Thầy giảng vậy.
anh rờ được không? Điển tâm linh anh rờ được không mà anh nói rờ không thấy
tôi đâu. Nói là rờ vào cái cơ thể của chị.
Không, điều này tôi xác nhận rằng khi mà anh vận chuyển cho dòng điện tâm linh chạy trong cơ thể anh đó, rờ sẽ thấy nóng. Tôi bảo đảm như vậy. Mà bây giờ tôi thở cái anh thấy nóng liền.
Nếu mà chị nói vậy thì cái nhóm của chúng tôi cũng có bàn qua vấn đề đó. Là khi mà chị thở, lúc chị làm pháp luân thường chuyển là lúc chị đương nén khí. Và bất cứ cái gì, khi chị nén gì có cái sự ma sát, và chính sự ma sát đó tạo ra cái nhiệt.
Thì như vậy tại sao anh nói sờ không thấy nóng?
Nhưng mà cái điển của con người ta, chị thấy thật nóng nhưng mà sờ không thấy nóng là tại sao? Như hồi nãy anh Sơn trong nhóm, anh Tát trong nhóm chúng tôi cũng có nói, chị rờ chị thấy nóng vậy, rồi chị cái người kia, chị rờ chị thấy nó nguội. Nhưng mà nếu mà chị dùng cái nhiệt kế chị đo đều 37 độ hết, thì chị cảm thấy thế nào?
Trả lời câu hỏi là dùng nhiệt kế đo vẫn thấy 37 độ là vì anh vừa dùng nhiệt kế điển vật chất để anh đo điển tâm linh của tôi là chuyện trật lất, sao anh đo được? Thì anh không thể đo được. Anh không thể dùng cái phương tiện đó để đo được, cho nên không thể nói rằng nóng hay lạnh và đo được hay không được.
Bây giờ cái phần mà nóng hay lạnh đó, nếu mà chị chỉ dùng xúc giác để chị đo lường, thì cái xúc giác chị không thể nào cho chị một sự chính xác. Chính vì vậy mà ăn thua cái cảm giác của chị nhiều lắm. Chị cảm thấy nóng nhưng sự thật nó không nóng. Nếu chị đồng ý thì chúng ta thông qua.
Giờ Tuấn A ơi, rút ngắn thời gian đi. Chứ Tuấn A chiếm hết nửa giờ rồi đó.
Tại cái về điện không là gì đó.
Thôi câu hỏi thứ 5. Vi trùng sốt rét. Có phải chăng đây là danh từ gọi chung các loại trượt và loại bệnh, chứ không phải là gọi chỉ riêng vi trùng sốt rét không?
Theo tôi nghĩ đó đúng rồi. Ông Tư chỉ gọi một cái đại khái vậy, chỉ điển hình vậy thôi, chứ không phải là chỉ nói riêng về bệnh sốt rét đâu.
Dạ, đó là câu hỏi chót. Và cảm ơn câu hỏi này thì anh tôi trong nhóm tôi thỏa mãn. Xin cả nhường lại cho Tuấn B.
Tuấn B chỉ có một câu hỏi là thắc mắc về vấn đề thập tam ma. Thì có bạn đạo nói thập tam ma có phải là thất tình lục dục không?
Tôi xin góp ý nha. Thập tam ma, thập tam ma là do thập tình lục dục nó gồm có hỉ nộ ái ố, tham sân si hỉ nộ ái ố, không có dục.
Thì cái chữ dục nó nằm trong chữ tham rồi, và đó là thất tình. Còn cái lục dục á là nó gồm có nhãn nhĩ tỷ thân thiệt ý, cộng 2 cái 6, 7 cộng 13 số xui.
Có anh thì nói là lục căn thì lục trần, và
cái nhãn nhĩ tỷ thiệt của anh nói là lục căn, chứ cái đó đâu phải là sáu con mắt.
Dạ thưa,
nhưng mà tương ứng với cái lục căn đó là lục trần, thì mình tạm thời mình bỏ ra coi như là lục dục.
Ý tôi góp như vậy đó, vậy đối với tôi lục căn nó chính là con ma khi nó còn trần trượt. À, khi mà nó mà không còn trần trượt nó thành lục thông, thì cái nhãn nhĩ tỷ thân thiệt và ý đó là sáu con ma. Và cái thất tình nó có nghĩa là tham sân si hỉ nộ ái ố, anh em sao không biết cho tôi còn.
Thưa Hoàng Ân xin bổ túc là cái thất tình lục dục như anh Sanh nói á, thì tạm đúng. Như là cái lục dục đó là tham sân si hỉ nộ ái ố. Còn cái lục căn nếu mà nói xác định là lục căn không cũng không đúng, mà lục trần cũng không đúng. Đó là biểu tượng của là sắc thinh hương vị xúc pháp. Tất nhiên là cái trong đó tại sao mà lại có hỉ? Thí dụ bây giờ sắc là gì tượng trưng cho một cái phái nữ là đẹp. Khi mình chúng ta nhìn một cái đẹp thì đương nhiên một cái sự ở nội tâm sanh ra một cái vui tham muốn. Cho nên chính vì đó ăn thí dụ chỉ một điển hình là đối trị lại là từ ở trong tham sân si hỷ nộ ái ố và đối trị lại cái lục dục đó là sắc thinh nư diệt pháp ở biểu tượng bên ngoài, nó mới có liên hệ. Nó liên hệ từ trong lục căn, trong cái tâm thức, nhưng mà nó phải có cái sự đối tượng nó mới phát sinh được. Thí dụ bây giờ sắc là tiền, mà bây giờ muốn phát sinh ra cái lòng tham thì đương nhiên phải thấy tiền nó mới phát sinh ra lòng tham. Thì sắc đó là cái đối tượng để cho mình thấy, và cái lòng tham nó mới bắt đầu nó phát khởi được. Nếu mà nói lục căn lục trần á, phải nói tới lục thức. Như vậy là nó nói tới 18 xứ, là cộng tất cả là 18 xứ. Nhưng mà bây giờ chỉ nói là thất tình lục dục, thì chính đó là tham sân si hỷ nộ ái ố và sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì chính cái đó là cái tương đối để đối trị với nhau mà phát sinh ra cái sự mà phiền não. Nói chung đó là trược như mà chúng ta đã nói. Thì cái đó là tất cả những cái sự khổ của con người mà bây giờ chúng ta cần phải giải nó ra. Còn nếu mà nói đi sâu hơn là nói đi lục căn, thì đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy còn nếu mà nói về lục thức thì đó là như nói là mình có mắt thì phải có cái thị giác, mà nói về tai thì phải có cái thính giác. Đương nhiên nó phải có cái sự đối trị và tương đối với nhau. Thứ có ý là khi anh tiếp xúc cái ngoại cảnh, từ cái căn mà anh tiếp xúc cái ngoại cảnh có thì mới phát khởi cái ý. Nếu trường hợp chẳng hạn như bây giờ Như Hoàng Ân gặp vợ Hoàng Ân, trước tiên khi gặp cái cô đó mà cảm thấy rằng vừa ý thích thì tất nhiên cái ý nổi lên, đây là tôi thích cái ô này. Nếu trường hợp bây giờ mình không gặp cái cô đó, đương nhiên cái ý sẽ không nổi lên. Cho nên từ tất cả, từ cái ngoại cảnh cho đến cái lục căn phát sinh ra là cái lục thức. Bây giờ thí dụ bây giờ cái lưỡi anh không nếm một mùi gì, đương nhiên anh không có ý nói rằng đây là ngọt hay là chua cay. Nhưng mà khi anh ăn nhầm một trái ớt đó là sắc, là cái trần, mà cái lưỡi đó là cái căn. Nhưng mà khi cái ý anh nổi lên, đó là khi anh đã nếm nó là cái chất nóng, chất cay, thì ý bắt đầu nổi lên. Tất nhiên cái đó là phải đi cả tương đối nổi lên cùng một lúc, chứ không thể nào là từng cái một chia rẽ ra được. Nó có cùng một lúc, rồi nó sẽ tan dần trong một lúc khi anh bắt đầu ý thức nó. Cái ý của anh đó là cái ý từ nơi cái sự duyên đối đãi nó mới phát khởi. Nhưng mà cái thức của anh là cái thức bây giờ chúng như chúng ta, tại sao chúng ta chịu tu, là tại vì chúng ta thấy rằng từ cái thất tình lục dục đó là cái sự khổ, đó là thức. Anh trở về con đường tu, đó là thức. Nếu mà chúng ta không thức thì chúng ta sẽ bị đọa lạc theo cái thất tình lục dục. Còn cái ý của tôi nói đây đó là duyên, duyên với nhau mới khởi lên cái ý niệm. Mà cái ý niệm đó anh mới trở thành có cái ta, là tất nhiên là có tôi thích nó và người đó phải là của tôi. Và từ đó người đó khi chấp nó vào cái tôi rồi thì nó mới lọt vào thêm một cái thức nữa, đó là cái gọi là tiềm thức, mà Phật giáo gọi là A Lại Gia thức. Thì cái tiềm thức đó là lúc nào anh cũng muốn gìn giữ những cái gì mà anh đã nắm nó được, rồi anh không bao giờ anh buông ra. Nhưng mà bây giờ cái thức của anh là thế nào? Là cái giác. Tất nhiên là anh ý thức được tất cả những cái sự sống trong cuộc đời này do những cái đó mà gây ra những sự khổ. Bây giờ chúng ta phải làm sao giải thoát sự khổ, đó là cái thức. Cũng từ trong tất cả những cái duyên đối đãi đó mà anh phải mới có cái thức. Cho nên Phật giáo mới nói kết cuộc một câu là phiền não là bồ đề, tham sân si là thượng thanh hòa. Do anh có anh im nói, đó là một sự từ có cái tham sân si mới đi đến cái giới định huệ, mà phát lên đi đến cái giới Phật tánh là cái chỗ đó. Còn tất cả những từ lục căn lục trần và lục thức chỉ là sự duyên đối đãi với nhau mà tạo thành cái có mà thôi. Nhưng khi chúng ta thức, tất cả đều trở là không hết. Khi đó là anh đã giải thoát. Xin hết.
Thất tình đó, thì tham sân si nó không có nằm trong thất tình. Mà thất tình gồm có hỷ nộ, ái ố, ai lạc và cụ. Còn tham sân si đó là thành một cái group, cái nhóm riêng rồi. À, thì thất tình là hỷ, nộ, ái ố, ai lạc và cụ.
Dạ thưa anh Phương, nói đúng. Nhưng mà chung quy chỉ cũng có nằm trong tham sân và si. Khi giờ anh là hỷ nộ ái ố thì bắt đầu từ cái dục của đó là cái tham. Mà khi anh đi ngược lại cái gì những mà anh không vừa ý, đó là cái sân. Nhưng mà từ có cái dục và cho đến cái sân tạo thành cái vô minh, đó gọi là si. Nhưng cho nên từ cái si có thể nói là đầu hoặc cái tham là đầu, nhưng mà tất cả đều cái lỗi nặng nhất của chúng ta là vô minh.
Dạ.
Nên dành thì giờ đọc kinh sách để mở trí chứ. Ở trên thượng đế yêu cầu cô Kim phải dành 3 năm đọc sách, mà riêng đọc sách đó anh đối diện với một đối tượng của anh mới bao trùm người ta được. Là đưa ra lý lẽ gì ạ? Trùm phủ người ta được. Trình độ của cô Kim ở trên yêu cầu phải ở ẩn để đọc sách 3 năm, còn trình độ của mình có thể đọc 3.000 năm.
Dạ. Dạ, cái vấn đề này tôi xin có ý kiến chút xíu. Là theo pháp lý vô vi đó, thì thầy khuyên chúng ta đọc kinh vô tự, tức là kinh không có chữ. Nhưng mà thầy cũng có khuyên một đoạn nữa, nếu trình độ các bạn chưa đọc được kinh vô tự thì nên đọc kinh hữu tự. Thì tùy anh em nào thích thì đọc, mà không thích thôi, cái chuyện đó không có ràng buộc gì hết.
Anh hỏi thầy đọc sách bao nhiêu năm
rồi? Dạ.
Đó, thầy chú anh hỏi.
Dạ không, bởi vì thầy không đọc sách, sao thầy đạt được? Bây giờ chị phải nói.
Sử dụng dùng micro đi.
Sao anh biết thầy không đọc sách?
Tôi xin thưa
cái thầy đâu có đọc sách đâu.
Tôi xin thưa cái này, thầy có đủ trình độ để đọc kinh vô tự, thành quán xuyến hết cả càn khôn vũ trụ. Còn nếu chúng ta chưa có trình độ như thầy mà muốn đọc kinh vô tự, tôi thấy rất là khó. Do đó thì tùy trình độ của mỗi người, chứ không phải mình nói rồi à tôi tu vô vi tôi đọc kinh vô tự sách tôi bỏ. Nhưng mình đạt được cái trình độ của thầy chưa thì mình mới nói được như vậy, còn nếu chưa thì cũng nên đọc sách. Mà nói, đọc sách cũng tùy cái sở thích của từng người, chứ không phải là bắt ai cũng phải đọc, phải không chứ? À, có nhiều cái trình độ, dù như nãy giờ lục căn lục trần lục thức gì đó, tôi nghe nó nhức đầu dễ sợ lắm, không hiểu gì hết à. Mà biểu tôi đọc mấy cái đó làm sao tôi, cái đầu tôi chưa đựng được, phải không chứ?
Mô Phật xin bổ túc là như, xin lỗi chú Tân. À, như chú Minh nói rằng là tại sao thầy không đọc sách mà lại giác. Như là chú Minh nên nhớ rằng như thầy hồi sáng nói thầy đã tu tập trên 5.000 năm rồi. Thì thầy cũng đã từng đọc và đã từng tự tu lâu rồi, cho nên đến ngày hôm nay là thầy đã giác ngộ rồi. Còn mình là chưa, thì cho nên mình phải đọc. Đọc rồi mình sẽ tu tập như thầy. Thế rồi, cảm ơn.
Thì toán C thì không có thắc mắc gì hết á, nhưng mà cũng có một vài câu cũng nêu vô đây. Thì tôi nghĩ là chắc cái điều này cũng tương đối dễ, thì không biết quý vị có sẵn sàng đưa vô câu hỏi mà chiều nay hỏi thầy hay không. Tôi xin đọc câu hỏi thứ nhất. Cái thắc mắc thứ nhất đó, có một anh bạn nêu lên, con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch, còn phần thiêng liêng không có thân xác nên không có kinh mạch, thì lối kinh mạch này của phần thiêng liêng có ý nghĩa như thế nào? À, phần con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch, còn phần thiêng liêng không có thân xác nên không có kinh mạch, thì lối kinh mạch này của phần thiêng liêng có ý nghĩa như thế nào?
Câu hỏi đặt không có nói là phần thiêng liêng không có kinh mạch, rồi nói là kinh mạch này của phần thiêng liêng thì...
không có. Con người đó thì có thân xác nên có kinh mạch. Phần thiêng liêng không có thân xác, không có kinh mạch, thì lối kinh mạch này của phần thiêng liêng có ý nghĩa như thế nào?
Đối với cơ thể chúng ta là kinh mạch là đường gân, sợi đường gân đây. Nhưng mà đối với phần thiêng liêng đó, kinh là kinh điển, mạch là có mạch lạc hay không? Đó là kinh điển, kinh mạch. Thành ra thiêng liêng với chúng ta cũng như một. Đó là ý kiến của anh.
Thì cái câu này cũng một anh bạn nêu lên đó. Thì tôi cũng thực ra tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà ghi lại đây thôi. Chỉ ghi lại đây rồi nêu lên thôi. Còn câu hỏi thứ hai đó, khí điển là gì và điển quang là gì? Hai thứ điển này có khác nhau không?
Có rồi.
À, có rồi thì bỏ. Câu hỏi thứ ba, tại sao kinh là giềng mối của đạo? Vì đạo được hiểu là bao trùm cả càn khôn vũ trụ, còn kinh mạch chỉ có trong thân xác bản thể mà thôi.
Theo sự hiểu biết thì nếu mà phân tách ra là giềng như cái đầu mối, cái đầu mối mình phân ra, thành ra kinh mạch là cái đầu mối để phân ra cái đạo. Cho nên nếu mà chúng ta đã thông kinh nguyệt trong này đó thì chúng ta sẽ nắm được cái mối đạo. Thành ra mặc dầu khí đạo nó bao trùm trong càn khôn vũ trụ, nhưng mà nếu ta không nắm được cái đầu mối thì chúng ta không phân ra được mối đạo. Cho nên nó là kinh, là cái giềng mối của nhà đạo.
Thưa, trong cái câu hỏi mà nói kinh mạch tại sao là giềng mối của đạo thì tôi góp ý như thế này. Vì như trong kinh Ông Tư nói, kinh hệ thống thần kinh mạch là mạch lạc. Qua cái hệ thống thần kinh chúng ta ổn định, chúng ta đi có trật tự, mạch lạc là trở về sự quân bình. Mà quân bình là đạo, là sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ mà Thượng Đế đã quy định trong sự tiến hóa. Thành ra do đó, khi mà chúng ta rõ được kinh mạch là chúng ta đi vào sự quân bình, thì đó là giềng mối đạo. Xin hãy.
Câu hỏi thứ nhất, hướng thượng trong lúc hành thiền là thế nào?
Tôi xin được phép trả lời câu hỏi này. Hướng thượng trong khi hành đạo, trong khi hành thiền, thì theo cái thiện ý của tôi nghĩ là mình gom hết trí của mình về cái bộ đầu. Tại vì bộ đầu của mình á là thượng giới. Và mình có thể hiểu theo một cái nghĩa rộng khác, đó là đem hết tâm trí của mình để mà hòa với càn khôn vũ trụ. Đó, thì thiện ý của tôi là như vậy.
Xin cô bạn nào đóng góp thêm. Toán tôi cũng có phân tách cái này ra nhiều lắm, hơn nửa giờ đồng hồ. Vì trong đó có những cái thắc mắc là trên cái nguyên tắc thiền định đó, thì lúc mà mình thiền đó thì mình dỗ giấc ngủ, buông bỏ hết tất cả mọi việc, không nghĩ tới điều thiện, cũng không nghĩ tới điều ác, bỏ hết việc đời. Mà giờ nên mình tập trung lên đầu, mình hướng thượng, mình nghĩ tới ông nào đó, thì mình vẫn còn nghĩ, cái tâm mình chưa có trống. Đó. Thì lúc đó có bàn cái thảo luận cái đó, thì cũng nhờ chị Tranh, một số các bạn giải thích, nhất là chị Tranh giải thích cái vấn đề đó. Thì